cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến hai đoạn chót của sách Giô-sê. Trong đoạn 23, Giô-sê kêu gọi những người lãnh đạo của Israel lại. Ông khích lệ họ và nói những điều quả quyết. Tiếp đến trong đoạn 21, ông kêu gọi các chi phái của Israel hãy cẩn thận gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời. Và phần cuối của đoạn này kết thúc với sự chết của Giô-sê. Thưa các bạn, sứ điệp từ giường bệnh sắp lâm chung rất là phổ biến trong Kinh Thánh. Các bạn có nhớ là trước đây Gia-cốp đã gọi 12 người con của ông đến bên giường bệnh và nói lời tiên tri liên hệ đến mỗi người con. Sau này Môi-se cũng kêu gọi 12 chi phái này là con cháu của Gia-cốp và chúc phước cho họ. Giờ đây, Giô-sê là người lãnh đạo của Israel suốt mấy mươi năm qua trong đất hứa, ban cho họ một sứ điệp sau cùng trước khi Giô-sê qua đời. Cho nên, trong sách Giô-sê đoạn 23 và 24 này, đó là những lời hết sức là thấm khiết về quan hệ của Giô-sê gửi cho dân sự của mình. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Giô-sê đoạn 23 câu 1 đến câu 3. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía, và Giô-sê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng: Ta là lão già đã cao tuổi rồi. Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các dân tộc này mà Ngài đã bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Các bạn chú ý là Giô-sê kêu gọi dân chúng Israel đến cùng ông và nói rằng: Tôi đã già và về hưu. Tôi có một lời sau cùng muốn nói cho dân sự. Các ngươi có thấy những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho các ngươi không? Đây là những lời đầy tâm tình, yêu mến mà Giô-sê bày tỏ. Và Giô-sê nói tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 23, câu 4, câu 10. Kìa, tùy theo chi phái mà ta đã bắt thăm cấp cho các ngươi làm sản nghiệp xứ chưa đánh lấy và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt từ sông Giô-đan qua đến biển lớn từ phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi và các ngươi nhận được sứ nó, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy, hãy vững lòng gìn giữ và làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, chớ nên sang lẫn cùng với các dân tộc này còn lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó, nhưng phải chiếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, y như các ngươi đã làm đến ngày nay. Vì Đức Giê-hô-va đã đổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thịnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán. Giô-sê kêu gọi dân chúng Israel lại để nói cho họ những điều cần phải làm theo. Thật là nguy hiểm khi vượt qua sông Giô-đanh, họ phải đối diện với kẻ thù trong vùng đất xa lạ, những điều mà chưa từng biết đến. Họ có nhiều nỗi lo sợ. Chính các điều này kéo dân Israel trở lại gần với Đức Chúa Trời. Giờ đây Giô-sê nhận biết rằng dân chúng được yên nghỉ sau một hành trình dài với các chiến trận nguy nan, được vui hưởng sự thành vượng và no đủ. Trong sự no đủ ấy, rất có thể sẽ kéo dân chúng xa cách Đức Chúa Trời. Đó là câu chuyện của bản chất con người từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Thưa các bạn, trong thời trước đây, các bạn gặp nhiều sự khó khăn về kinh tế, gặp nhiều sự hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày và đời sống đạo. Đó là lúc mà các bạn gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng trong những năm gần đây, khi tự do được nới rộng, và kinh tế phát triển, thì nhiều người lại sống xa cách Đức Chúa Trời. Đó là điều nguy hại. Xin các bạn hãy dè dữ, đừng để những của cải vật chất của đời sống hàng ngày kéo các bạn đi xa khỏi Chúa. Đó là lý do mà Giô-sê ban cho dân Y-sên lời nhắn nhủ này. Đức Chúa Trời đã làm chứng những việc kỳ diệu tốt lành cho các ngươi. Vì vậy, hãy ở gần Ngài và dâng theo tiếng của Ngài. Nếu các ngươi tiếp tục đi theo con đường tin kính, thì các ngươi sẽ được phước. Tiếp theo đó, Giô-sê cảnh giác họ những gì xảy ra nếu họ quay xa khỏi Đức Chúa Trời. Trong sách Giô-sê, đoạn 23, câu 10 đến câu 16, ghi tiếp như sau. Vậy, hãy cẩn thận lấy mình, đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Và nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xuôi gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó, và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi các dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm một cái bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, và làm trong gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi sứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay ta sẽ đi con đường cả thế gian phải đi. Vậy, phải hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thải điều ứng nghiệm cho các ngươi. Thật, chẳng một lời nào sai hết. Và hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thể ấy, cho đến chừng Ngài diệt các ngươi khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi và các ngươi sẽ bị diệt mất liền khỏi sứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Các bạn thân mến, Giô-sê nói rằng, ngày nay ta sẽ đi con đường cả thế gian phải đi. Các bạn có biết con đường đó là con đường nào không? Đó là con đường của sự chết. Dù các bạn có muốn hay không muốn, dù các bạn có sợ hay không sợ, thì có một ngày các bạn cũng sẽ đi ngang qua con đường đó. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn hãy chuẩn bị trước. Giô-sê đã cảnh giác trước cho dân Israel rằng cơn đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến bên họ khi họ không đi theo lời dạy của Ngài. Những lời này giống như những lời tiên tri hơn là lời cảnh giác. Và đến nay chúng ta thấy những lời này được ứng nghiệm trong lịch sử của dân Israel. Trong Giô-suê đoạn 24, một lần nữa, Giô-suê nhóm hiệp lại dân chúng Israel và trình diện họ trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nhắc lại cho dân sự nhớ lại cả một lịch sử về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm và ân điển lớn lao của Ngài ban trên họ. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Giô-suê đoạn 24, câu 1 đến câu 4. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Sichem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng, họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy, tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thở xưa ở phía bên kia sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham, tổ phụ các ngươi từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Isaac cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm. Ta ban cho Jacob và Esau cho Isaac, rồi ban núi Sinear cho Esau làm sản nghiệp, còn Jacob và các con cái người đều đi xuống xứ Egypto. Qua phân đoạn này, bày tỏ cho chúng ta một số điều mà chúng ta không biết trước đây. Chúng ta có sự nghi vấn. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi xứ Ô-rơ của Kinh Đê, người gọi Abraham từ một gia đình thờ hình tượng. Tha-rê, cha của Abraham, là người thờ các thần khác. Điều này đưa đến câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời chọn Abraham và làm cho gia tộc của ông trở thành một quốc gia lớn? Xin chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại bối cảnh trước đó. Sau biến cố đã xảy ra ở tháp Ba-bên, con người đi xa cách Đức Chúa Trời, không còn ai phụng sự Đức Chúa Trời, ngay cả Tha-rê, cha của Abraham. Khi Đức Chúa Trời làm lộn xộn ngôn ngữ của con người, họ đi tản lập khắp nơi. Dù vậy, họ vẫn còn có một số hiểu biết về Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Đó là lý do một số bộ lạc ngày nay có một số biết được một số điều về Đức Chúa Trời, dẫu rằng họ không thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời tìm lại con người. Ngài khởi sự với một người, và người đó là Abraham. Ông là người có tấm lòng muốn biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Khi Đức Chúa Trời gọi Abraham, Ngài bảo ông phải rời khỏi Ur và gia đình. Giờ đây chúng ta biết tại sao? Bởi vì Tha-rê, cha của ông, là người thờ hình tượng. Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi tất cả mọi thứ này, nhằm để gây dựng Abraham và làm cho Abraham trở thành một quốc gia, và từ quốc gia này đấng Mêsia vào trong thế gian. Khi con cháu Abraham bị làm nô lệ ở Ai Cập, Đức Chúa Trời đã giải cứu họ ra khỏi đó và đem họ về đất hứa đã thành lập một quốc gia. Và trong sách Giô-suê đoạn 24, câu 5 đến câu 13 nói tiếp. Kế đó, ta sai Môi-se A-rôn dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hành hạ nó. Đoạn, ta đem các ngươi ra khỏi đó. Ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô và các ngươi đi đến biển. Người Ê-díp-tô dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đó. Bây giờ, tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Israel, dẫn nước biển đến lấp trên mình chúng nó. Mắt các ngươi đã thấy những điều ta đã làm cho người Ê-díp-tô, và các ngươi có ở lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorít ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi, và ta đã phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm cơ nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Balak, con trai của Sepho, vua Moab, trỗi dậy chinh chiến với Israel, sai đoài Balaam, con trai Beo, đặng rủa xả các ngươi. Nhưng ta đã không muốn nghe Balaam, vì vậy ngươi buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lắc. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho, dân Amorít, dân Perizzit, dân Canaan, dân Hê-tích, dân Giê-xê-ra-xích, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xích chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông Lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorít. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cài, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó có những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng để dùng làm vật thực cho các ngươi. Thưa các bạn, qua phân đoạn này, Giô-sê nhắc lại cho dân sự của Chúa nhớ lại những việc mà Đức Chúa Trời đã liên tục chăm sóc dân sự của Ngài, giải cứu họ khỏi tay người Amorít, chống trả lại thay cho họ khỏi sự rủa xả của Ba-la-am, mang dân sự của Ngài vượt qua sông Giô-đanh và giải cứu họ khỏi tay các dân tộc trong khu vực Ca-na-an, ban cho dân Y-sên một xứ tốt đẹp. Đây là một lời làm chứng tốt về sự nhân từ, yêu thương của Đức Chúa Trời. Các bạn có thường xuyên nhắc lại hay làm chứng về những công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của các bạn không? Tôi mong ước rằng các bạn luôn nhớ và nhắc lại những công việc tốt lành của Đức Chúa Trời. Giờ đây, dân Y-sên định cư trên đất hứa, nhưng vì họ không dẹp sạch các dân cư trong xứ ấy, cho nên họ bị bao vây bởi những người thờ lại hình tượng. Đó là một sự nguy hiểm cho đời sống tinh kính của họ. Cho nên Giô-sê nhận biết được điều này, nên kêu gọi dân sự hiến trọn đời sống của mình cho Đức Chúa Trời. Và xin mời các bạn nghe tiếp những điều Giô-sê nói. Ở trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 14 đến 15. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần tượng mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập. Phải phụng sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, khi chúng ta càng biết nhiều về Giô-sê, chúng ta sẽ thích Giô-sê nhiều hơn. Dầu rằng trong nhiều năm trước đây Giô-sê đứng phía sau cái bóng của Môi-se, nên chúng ta nghĩ ông chỉ là một người nhỏ. Nhưng Giô-sê thật là một người lớn lao biết bao. Thật không có sự gì nhầm lẫn khi Đức Chúa Trời chọn lựa Giô-sê và kêu gọi ông làm người lãnh đạo, tiếp nối Môi-se. Đức Chúa Trời dùng một người bình thường như Giô-sê để làm những công việc lớn lao. Ông nói với dân tộc của ông rằng, nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông. Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Các bạn thân mến, đây là một thách thức lớn lao cho các chi phái Israel để suy nghĩ đến giao ước với Đức Chúa Trời. Phần của Giô-sê xác chứng lòng thành của ông luôn tận tụy và phụng sự Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn có một niềm tin và xác quyết như thế, để đời sống của chính bạn, gia đình và các con cái bạn hãy hết lòng hết ý phụng sự Đức Chúa Trời trong suốt cả cuộc đời mình. Khi nghe Giô-sê nói như thế, thì dân chúng đáp ứng lại như sau. Ở trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 16 đến 18. Dân sự bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi, ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorít ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng ta nghĩ rằng dân Israel đã nói những lời hứa rất tốt và họ sẽ ở gần với Đức Chúa Trời phụng sự Ngài. Nhưng khi chúng ta nhìn lại lịch sử hơn 3.000 năm qua, thấy là dân Israel đã không giữ được lời hứa nguyện đó. Họ đã thất bại cách nặng nề. Còn các bạn hiện nay thì sao? Các bạn có đang sống gần gũi với Đức Chúa Trời hay không? Các bạn có gìn giữ được lòng tâm quyết của mình trong sự theo Chúa hay không? Nguyện xin Đức Chúa Trời nâng đỡ và dẫn dắt các bạn. Và trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 19-20, ghi tiếp. Giô-sê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phụng sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời Kỵ Tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đối với chúng ta rất là tốt lành. Nhưng có nhiều người không kể đó là phước hạnh mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên họ. Nhiều người nghĩ rằng họ muốn làm điều gì họ thích. Đức Chúa Trời thật là đấng nhân từ, yêu thương và an ủi. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời đoán phạt. Và trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 21-25 nói tiếp. Dân sự bèn nói cùng Giô-sê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Vậy, Giô-sê nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng, chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy say lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-sê rằng, chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Dân Israel đã đáp lại lời của Giô-sê và hứa nguyện phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng tin quyết và mạnh mẽ. Và tôi mong ước rằng, các bạn là những người theo Chúa ngày hôm nay cũng có một lời hứa tương tự như vậy. Và trong Giô-sê đoạn 24, có 25-28. Như vậy, trong ngày đó, Giô-sê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Đoạn Giô-sê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại ở dưới cây giả bộp gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-sê nói cùng cả dân sự rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta vì nó có nghe mọi lời của Giê-hô-va đã phán dặn cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời chăng? Đoạn Giô-sê cho dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Khi dân sự hứa nguyện theo Đức Giê-hô-va, thì Giô-sê tái lập giao ước của dân sự với Đức Chúa Trời và truyền đọc luật pháp cho dân sự nghe, và trong đó lập họ hòn đá bản chứng. Tôi mong ước các bạn là con cái của Đức Chúa Trời cần tái lập và làm mới lại lời hứa nguyện theo Chúa của mình. Trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 29-30. Sau các việc ấy, Giô-sê con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110, người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Timnath-Serach ở trên núi Ephraim về phía bắc Ga-át. Công tác của Giô-sê chấm dứt và đời sống của ông kết thúc. Giô-sê được chôn tại một nơi quan vắng mà chính ông đã chọn làm cơ nghiệp trước đây. Và trong sách Giô-sê đoạn 24, câu 31-32. Israel phụng sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-sê. Các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì dân Israel. Hài cốt của Giô-sép mà dân Israel đã dời về từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Si-chem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô, cha Si-chem giá 100 miếng bạc. Con cháu Giô-sép được hài cốt đó làm sản nghiệp. Trong thời điểm mà Giô-sê chết, dân chúng Israel kính mến Đức Giê-hô-va rất nhiều. Dân chúng Israel phụng sự Chúa suốt thời kỳ của Giô-sê, có lẽ nhờ ảnh hưởng tin kính tốt của Giô-sê. Joseph là cha của Ephraim và Manasseh khi hai con trai này rời Ai Cập. Họ mang theo hài cốt của Joseph trong hành trình 40 năm trong đồng vắng. Các con, ông đã hứa rằng sẽ chôn hài cốt của Joseph trong đất hứa, bởi vì Joseph tin rằng ông sẽ được sống lại từ đất hứa. Và trong sách Joseph, đoạn 24 câu 33 kết thúc như sau. Eleazar, con trai Aaron cũng qua đời. Người ta chôn người tại Gibeat Phinea, và Phinea con trai người đã được ban trong núi Ephraim. Aaron là thầy tế lễ đầu tiên đã chết. Eleazar là thầy tế lễ thứ hai. Và trong sách Joseph này, nói đến sự chết của Eleazar. Các bạn thấy là trong sách Joseph khởi đầu với sự ký thuật sự chết của Môi-se và kết thúc với sự chết của Joseph và Eleazar. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc sách Joseph. Và qua sách này, chúng ta thấy một điều hết sức tốt lành. Đó là Joseph lãnh đạo dân Israel đi vào chiếm lấy đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của họ trước đây. Và từ đây, họ có được một thời kỳ yên nghỉ, phước hạnh. Thân chào các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Các Quan Sát. Kính mời các bạn cùng đồng hành với chúng tôi.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.